Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Đức, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày mùng 6 tháng 5 năm Ất Mùi, chúng ta cùng nhau về đây để dự tu khóa tu sống tỉnh thức lần thứ hai. Tôi muốn ân cần thăm hỏi quý vị. Quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Đây không phải là một cái lời nói giao đãi. Đây không phải là một cái câu xã giao, mà đây là một cái sự quan tâm, một sự chăm sóc thật sự từ nơi tấm lòng của tôi. Tôi biết tất cả các quý vị có mặt ở đây là những người tín mộ Phật bảo, khát ngưỡng Pháp bảo và cần cầu tăng bảo. Và chúng tôi cũng với tâm tỉnh thức, tâm yêu thương và tâm hòa hợp thanh tịnh có mặt ở đây cho quý vị. Tất cả chúng ta cùng có mặt cho nhau, cùng tặng cho nhau những gì quý nhất, đẹp nhất. Tôi thăm hỏi 100% bằng tấm lòng của mình, và tôi thăm hỏi 100% bằng hình hài này, không có giao đãi, không phải là lời nói để bắt đầu cho câu chuyện. Và khi thăm hỏi quý vị, nhìn sâu, chúng tôi thấy có những vị khỏe và cũng có những vị không khỏe. Và quán cho kỹ, tôi cũng nhìn thấy có những vị vui, nhưng cũng có những vị buồn, có khi là rất buồn, phải không ạ? Cái khỏe hay bệnh, cái vui hay buồn, đó là một định tố khách quan trong cuộc sống của chúng ta. Nói đến khỏe, nói đến bệnh là nói đến thân. Nói đến vui, nói đến buồn là nói đến tâm. Khi mà chúng ta hỏi thăm ai đó, chăm sóc ai đó, thì mình cũng phải cảm nhận cái khỏe và cái bệnh. Chúng ta cũng phải cảm nhận cái vui và cái buồn để đồng cảm, để chia sẻ, để chung sống với những buồn vui, với những khỏe bệnh của người kia. Đó là tinh thần cộng trú trong giáo pháp của Đức Phật. Thưa đại chúng, nhưng mà chúng ta chăm sóc nhau, chúng ta không có dừng lại ở chỗ khỏe hay bệnh, ở chỗ buồn hay vui, mà chúng ta vượt lên cả buồn vui khỏe bệnh, để chúng ta quán chiếu, để chúng ta thấy được một cái lẽ thật của cuộc sống con người. Ta thấy gì? Thấy rằng mình đang có mặt, và mỗi ngày mình đang lớn, mỗi ngày mình đang trưởng thành. Đó là sự sinh khởi của các loài chúng sinh. Đây là một sự thật. Ta thấy rằng trong sự trưởng thành, trong sự lớn mạnh ấy, nó có những trục trặc do tác động bên ngoài, như là thời tiết, như là khí hậu, như là môi trường, làm cho chúng ta ốm yếu, hoặc là những trục trặc ở bên trong nội tạng, về tim, về gan, về phổi, về thận, về máu, vân vân. Sự trục trặc đó mà ta thường gọi là bệnh, ai trong chúng ta cũng có. Tuổi hoa niên, tuổi trung niên và tuổi lão niên đều tiềm ẩn cái bệnh. Với tuổi hoa niên thì sức lực cường tráng hơn, mạnh mẽ hơn, cái bệnh nó ít hơn. Nhưng mà cái tuổi lão niên thì cái bệnh nó rõ hơn. Đó là một sự thật. Sự thật thứ ba là với năm tháng, cái tuổi già nó đến với mình. Tóc mình bạc, da mình nhăn, mắt mình mờ, tai mình điếc, chân mình yếu, lưng mình khòm. Đó là sự thật. Và một sự thật nữa, cho đến một lúc mắt mình khép lại, trái tim mình ngừng thở, máu mình không còn lưu thông, và một thân thể cứng chuẩn bị đưa vào trong lòng đất. Đó là một sự thật. Nói tóm lại, sinh ra, bệnh hoạn, già nua và mất đi là những sự thật trong kiếp sống này, đối với tấm thân này. Cũng có những cái sự thật về tâm. Nếu như mình cầu một điều gì đó, nếu như mình ước một gì đó, nếu như mình nguyện một điều gì đó mà cái sở cầu đạt được, cái ước nguyện có được và cái mong muốn thành tựu, thì ta rất vui, ta vui thôi rồi. Nhưng nếu như cầu không được, ước không thấy, mong chờ cũng không có, thì ta buồn, ta khổ. Một điều nữa, nếu như ta thương một người, ta yêu một người, ta thích một người, và được gặp người đó, được sống với người đó, được nói chuyện với người đó, ta hạnh phúc, ta rất là phấn khích. Còn nếu như thương yêu một người, thích một người mà phải chia lìa, thì chúng ta khổ thôi rồi. Có phải vậy không? Chắc là câu chuyện mà ai trong chúng ta cũng nghe. Ái biệt ly. Một anh chàng thương một cô nọ nhưng mà lại không được, trong khi gia đình phải ép lấy một cô khác. Anh ta khổ đau, trong khi cô này thì buồn chán quá, vô chùa đi tu. Một hai năm sau, anh đứng trước cổng chùa và thốt lên: Lan ơi, xin em đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép cổng. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ nhung, với lòng hối hận, với mối tình xưa Điệp không vong phụ bao giờ. Một người có một trái tim khổ đau để đi tìm người kia. Anh chàng cũng thấy cô kia khổ. Lan ơi, tội tình chi em đầy đọa cuộc đời, phơi phới tuổi xuân, đời còn nhiều hoa mộng, sao khoác áo nâu sòng để chôn kín một thời thương, lãng phí một thời thương. Có lãng phí không quý vị? Với cặp mắt của thế gian thì cái tuổi xuân thì mà vô chùa mặc áo nâu sòng thì đúng là lãng phí. Nhưng với cặp mắt của một người tu, kể cả vô chùa mà không tu thì đúng là cũng hơi lãng phí. Trong khi đó cô kia thì thế nào? Nàng sống mà tim như đã chết, duyên bóng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng, lìa xa nhân thế, nương nấu cửa từ bi. Thân ở trong chùa nhưng tâm đang ở trong cõi địa ngục. Điệp nói rất đúng, tội tình chi mà đầy đọa cuộc đời. Đó là cái nỗi khổ ái biệt ly mà Đức Phật dạy. Một sự thật nữa, cái người ta thương yêu thì ta lại chia lìa, trong khi cái người mà ta ghét, người ta bực, người ta hận thì cứ phải đối mặt mỗi ngày. Người thương không được gặp, người ghét thì cứ phải đối diện mỗi ngày, cũng là một cái khổ. Một cái khổ nữa là cái thân này được cấu tạo bởi địa thủy hỏa phong, rồi có cảm giác, tri giác, tâm hành và thức biết, nhưng mà nó không bao giờ nó như ý muốn của ta. Ta mong muốn như thế này nhưng mà nó lại như thế khác. Đó cũng là một cái sự thật về con người. Thành thử với cái tấm thân này, sinh già bệnh chết là sự thật. Cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tắng hội, ngủ ấm xí thành, đó cũng là những sự thật. Cho nên khi mà thăm một người, viếng một người, quan tâm một người, mình phải nhìn sâu vào bên trong, mình thấy được cái bản chất thật ở nơi thân, ở nơi tâm, để tự mình vững chãi với cuộc sống. Và nói với người cũng hãy vững chãi với cuộc sống, nó sẽ tốt hơn cho chúng ta. Thưa đại chúng, khi mà mình thăm hỏi ai, mình hãy thăm hỏi bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự quan tâm. Đó là sự chăm sóc cái chánh niệm. Khi mình nói chuyện với một người, mình cũng nói bằng tất cả mắt, bằng tất cả tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không có tạp loạn. Đó là giao tế có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm cho nên tâm mình an trú. Khi nói chuyện biết mình nói chuyện, khi làm việc biết mình làm việc, khi đi biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, khi nằm, khi ngồi biết mình nằm, mình ngồi. Đó là chánh niệm trong từng hoạt động, trong từng cử chỉ của mình. Cái từ mà anh khỏe không, chị khỏe không, thầy khỏe không, nó rất là sâu sắc. Nó thể hiện sự quan tâm đúng nghĩa. Nhưng rồi dường như theo thời gian, nó trở thành một cái câu cửa miệng để bắt đầu cho một câu chuyện gì đó. Hoặc là người ta hỏi với một cái sự giao đãi mà không đặt một cái tâm vào đó. Cho nên cái lời thăm hỏi đó nó không có cái hồn. Cách đây không lâu, có một người khách đến thăm chúng tôi. Tất nhiên câu đầu tiên vẫn là thầy khỏe không. Tôi mời trà và trả lời khỏe, cảm ơn anh. Nói chuyện được 3 phút, anh ta lại hỏi thầy khỏe không. Tôi nhớ trong đầu, ủa, có hỏi mình rồi mà. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là anh ta quan tâm. Nhưng mà nếu quan tâm thì một cái câu nói nó trông nó hời hợt lắm, nó không sâu sắc. Tôi cũng ngập ngừng, dạ khỏe, rồi uống trà, rồi lắng nghe anh nói chuyện. Khoảng 5 phút sau anh hỏi nữa, thầy khỏe không? Lúc này tôi chưa mệt nhưng mà tôi bắt đầu mệt rồi. Rồi tôi cũng ngập ngừng tí nữa. Tôi nói dạ khỏe. Và lúc bây giờ trong tư duy nó khởi lên một cái ý thức, nếu mà hỏi một lần nữa đó là tôi trả lời mệt. Tại sao mệt? Nói chuyện chưa 10 phút mà hỏi 3 lần thầy khỏe không. Mà cái thậm chí là hỏi xong tôi chưa kịp trả lời ảnh nói chuyện nữa. Cho nên tuy là cái câu đó nó hỏi nhưng mà nó không có cái hồn. Cho nên tôi mệt. Cái mệt thứ hai á, là cái lời thăm hỏi đó nó không có quan tâm đến tôi, nó không có chăm sóc tôi, hỏi chỉ để hỏi, cho nên mệt. Khi mình nói chuyện với một người mà không có để cái hồn vào trong câu nói, không có sự quan tâm, thì đúng là mệt phải không quý vị? Mệt lắm ha. Và chúng ta biết điều đó, cho nên khi mà trò chuyện với ai, mình phải chăm sóc nhau, mình phải lắng nghe nhau, nghe bằng lỗ tai đã đành rồi, mà nghe bằng con mắt, nghe bằng mũi, bằng miệng, bằng thân, bằng ý, bằng tất cả sự lắng nghe của ta. Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát chỉ cần lắng nghe thôi cũng đã làm vơi khổ cuộc đời này rồi. Cho nên lúc đó mệt nhưng mà cũng phải học hạnh lắng nghe của Bồ Tát. Và cũng may là anh không hỏi nữa, cho nên tôi không phải trả lời mệt. Cũng không ít trường hợp khi mà mình đi thăm bệnh á, thấy người bệnh nằm trên giường cũng hỏi anh khỏe không, ta trả lời không nổi, mắt mở không ra mà cũng hỏi anh khỏe không. Bản thân tôi khi mà đi thăm bệnh đến đó, tôi muốn được nhìn thấy cái người thân kia, cảm nhận cái nỗi đau của người kia. Tôi muốn cầm tay của người kia và tôi muốn nói rằng nếu như anh đau thì tôi cũng đang đau đây, nếu anh đang khổ thì tôi cũng đang khổ đây, tôi xin được chia cái đau của anh, tôi xin được chia cái khổ của anh. Và nếu như hỏi thì tôi hỏi có ăn uống được không, có ngủ được không, cái thể trạng nó có đau nhức hay không, cái đó nó thiết thực. Nằm ở trên giường bệnh cục cựa không được mà cứ hỏi anh khỏe không. Đó là một sự giao tế có chánh niệm, quý vị, có chánh niệm. Niệm là sự nhớ nghĩ, chánh là ngay ngắn, chánh là thật. Chúng ta nhớ nghĩ ngay ngắn, nhớ nghĩ sự thật, nhớ nghĩ cái giây phút hiện tại mình đang làm gì, mình đang nói chuyện với ai và mình đang chăm sóc ai, để hết thân và tâm vào trong đó. Đó là sự giao tế mà chúng ta cần ý thức ở trong cuộc sống này. Thưa đại chúng, trong thời đại công nghệ thông tin tốt, ở những nơi xa xôi, mình có được những người thân do không gặp được, không tiếp xúc được, mình gọi điện để mình thăm hỏi. Gọi điện cũng là một sự chăm sóc, gọi điện cũng là một sự quan tâm. Mình gọi như thế nào để cho có ý thức, mình gọi như thế nào để có chánh niệm, mình gọi như thế nào để cái tâm mình gửi gắm đến người kia. Dù mình biết rằng là mình chỉ tiếp xúc gián tiếp chứ không trực tiếp, nhưng mà hãy tiếp xúc bằng thân, hãy tiếp xúc bằng tâm, hãy tiếp xúc bằng lời, giống như mình đang nói chuyện. Có thể người kia không nhìn thấy mình, nhưng mà ngôn ngữ, tác phong, cử chỉ của mình, người kia có thể lắng nghe, có thể biết mình trân trọng hay không. Khi mà mình gọi điện thoại thì đầu dây bên kia, anh có nghe thấy không? Vâng, anh nghe thấy đây. Cái từ nghe thấy nó rất là hay. Nếu mà điện thoại thì chỉ nghe thôi, chứ làm sao lại thấy, phải không? Nhưng mà đầu dây bên kia vẫn: anh nghe thấy đây, em nghe thấy đây. Nghe có nghĩa là nghe cái âm thanh, nhưng mà thấy là thấy bằng cái tâm, thấy bằng cái thức. Anh thấy rằng em đang gọi cho anh. Anh thấy rằng em đang tiếp xúc với anh. Cho nên cái thấy bằng cái tâm thức nó sâu sắc. Tất nhiên cái thời đại bây giờ rồi thì iPhone, iPad với cái chương trình FaceTime cũng có thể thấy, phải không? Nhưng kể cả điện thoại mà không thấy, người ta vẫn nói là em nghe thấy đây. Cái từ thấy đó nó sâu sắc lắm. Cho nên khi mà để người kia thấy thì mình phải làm như thế nào để cho nó trân trọng. Mình không có vừa nói chuyện điện thoại mà vừa gõ vi tính. Thậm chí là tay bên này nói điện thoại nhưng mà tay bên kia một điện thoại thứ hai nhắn tin. Hoặc là mình vừa ăn uống vừa nói chuyện điện thoại. Chúng ta hãy học Đức Phật, chúng ta hãy học giáo pháp, và chúng ta hãy học chúng tăng sống trong chánh niệm và ý thức những cái hoặc chỉ của mình trong hiện tại. Đức Phật không có nhai xin gom, vừa nhai vừa nói chuyện. Đức Phật không có vừa nhắn tin vừa nói chuyện. Đức Phật không có vừa bốc một hạt dưa ăn rồi vừa gọi điện thoại. Cho nên chúng ta cũng thế. Chúng ta phải đem hết cái tâm hành của mình gửi gắm trong cuộc thoại kia. Đó là gửi cả cái tâm, gửi cả cái thân của mình để chăm sóc, để nói lên một công việc. Người gọi thì như thế, nhưng mà người nghe cũng vậy. Khi nghe cũng phải nghe tâm chân thật, khi nghe cũng phải nghe bằng lòng thành, phải đón nhận tấm lòng của người kia. Mười mấy hai mươi năm trước, lúc bây giờ điện thoại di động chưa có phổ biến lắm, tôi có gọi điện đến với nhà của một cái anh Phật tử, anh Sáu. Khi tôi gọi điện thoại bàn thì đầu dây bên kia alo, tiếng của một đứa bé 4-5 tuổi. Thì tôi hỏi: nhà của chú Sáu phải không con? Nói dạ vâng, nhà chú Sáu. Hỏi là chú cần gặp ai? Thì mình cũng trả lời theo kiểu trẻ thơ: chú cần gặp chú Sáu. Vậy chú chờ con một tí. 30 giây sau, đứa bé cầm máy lên hỏi: thưa chú tên gì? Thì mình cũng trả lời theo kiểu trẻ thơ: chú tên là chú Chơn, đợi con một tí. 30 giây sau: dạ thưa ba, con không có nhà. Cái trẻ thơ á, mà cứ 30 giây chạy đi hỏi thì hỏi ai quý vị? Là chúng ta biết rồi. Chúng ta biết rồi. 5-10 phút sau thì tôi nhận lại cuộc điện thoại của chú Sáu. Dạ thưa thầy mới gọi con phải không? Vâng tôi gọi. Dạ con xin lỗi thầy, tại vì thầy nói chú Chơn cho nên con không biết ai, nên giờ con nhớ ra là à thầy gọi cho nên con gọi lại thầy. Cái đó thứ nhất là cái sự trọng thị của mình với một cuộc gọi điện thoại là không có. Và thứ hai nữa là mình dạy con mình bắt đầu tập nói sai sự thật. Mình tập trẻ thơ bắt đầu nói sai sự thật. Ta biết rằng khi mà một trẻ thơ sinh ra và lớn lên, không phải thầy giáo, cô giáo là thầy cô đầu đời đâu, mà chính cha mẹ là thầy cô giáo đầu đời. Những cử chỉ, những hành động của mình, vợ chồng đối xử với nhau, đó là những bài học cho con cái của mình. Có thể rất vô tình, Nhưng mà mình dạy nó đó, và nó học bài nhanh lắm, nhanh thuộc lắm. Đến một lúc nào đó mình gọi về thì nó cũng có những câu trả lời là nó không có nhà bằng cách này hoặc bằng cách kia. Đó là sự giao tế gián tiếp qua thông tin. Tôi muốn trò chuyện với quý vị một sự giao tế nữa. Khi mà hai người gặp nhau, miệng thì hỏi anh khỏe không, nhưng mà tay thì làm gì quý vị? Làm gì? Bắt tay. Bắt tay. Dân gian có một câu là tay bắt mặt mừng. Khi mà đôi tay bắt nhau thì mặt rạng rỡ mừng vui. Được gặp người thân, được gặp người quý, được gặp người đáng gặp, phấn khởi, vui vẻ. Về mặt ngoại giao, bắt tay, nó nói lên cái tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác. Nó nói lên cái tình bạn bè, nó nói lên cái sự trân quý. Nhưng mà từ những cái ảnh hưởng của kinh tế, của chính trị, của an ninh, của rất nhiều lĩnh vực, cái bắt tay dường như nó đã bị mất đi ý nghĩa. Ta có thể nhìn thấy những nhà chính khách hai tay bắt nhau nhưng mà vẫn ngờ vực nhau, vẫn nghi kỵ nhau, vẫn khó chịu nhau. Quý vị có hình dung điều đó không? Có thấy điều đó không? Dường như ta thấy mỗi ngày trên truyền hình, trên báo chí, ông nguyên thủ này bắt tay ông tướng kia, nhưng mà không biết là bắt với tinh thần hữu nghị, hợp tác, hay là để hai đôi bàn tay đang ghì nhau, đang kiềm chế nhau. Cái này chỉ có hai người đó mới biết. Hai người đứng đầu thì tay bắt nhau, nhưng mà bom nguyên tử hai bên thì vẫn cứ kề vào nhau. Cho nên cái tay bắt mặt mừng nó không còn ý nghĩa. Và người ta mỗi người chìa ra một tay để bắt, còn tay kia cầm cái gì không ai biết, chỉ có người đó mới biết. Đó là phong cách ngoại giao của thế gian. Người Phật tử chúng ta gặp nhau chào hỏi như thế nào quý vị? Chào nhau thế nào? Ý nghĩa lắm, đẹp lắm, sâu sắc lắm. Đây là búp sen. Búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Biểu tượng của hoa sen để dâng cúng. Mà cái thứ nhất, đây là cái gì quý vị? Đây là sự tôn kính. Đây là sự tôn kính. Tôi tôn kính Ngài thật sự. Tôi đưa lên trên đỉnh của tôi để tôi vái chào, bày tỏ sự tôn kính. Thứ hai là gì quý vị? Để ngay cái ngực của mình là cái gì? Thành tâm. Thành tâm. Tôi không có dối lòng đâu. Tôi rất thành tâm, tôi rất thành thật. Và thứ ba là gì quý vị? Đâu có chắp tay như thế này phải không? Đâu chắp tay như thế này phải không? Mà chỉ có như thế này thôi. Cái này là cái gì? Hướng thượng. Hướng thượng. Một tư duy hướng thượng, một lý tưởng hướng thượng, một con đường hướng thượng, một sự sống hướng thượng. Phật tử nhớ nha, chắp tay đừng dày. Hướng thượng. Và một tinh thần gì nữa quý vị? Chúng ta có mấy ngón?
nhưng mà nó gom lại thành mấy? Tinh thần nhất thể. Tinh thần nhất thể. Người ta bảo rằng bàn tay có 5 ngón. Thứ nhất là không có ngón nào bằng ngón nào, có nghĩa là ngón to, ngón nhỏ. Không có ngón nào cao bằng ngón nào, có nghĩa là có ngón thấp, ngón cao. Cái chuyện to, nhỏ, thấp, cao là chuyện riêng lẻ. Nhưng đã thành tâm, đã tôn kính và đã hướng thượng rồi thì nhất thể. Nhất thể nó cũng nói lên cái tinh thần hòa hợp. Thành thử chắp tay là không có giày nha. Chắp tay không có giày. Chắp tay không có giày. Mà phải như thế này. Đây là tinh thần nhất thể hay là tinh thần hòa hợp của người đệ tử Phật. Một yếu tố nữa, nó thể hiện cái gì quý vị? Nó thể hiện tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh. Tay mình hoàn toàn không cầm nắm bất cứ một cái gì, không có giữ bất cứ một cái gì. Và hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng chắp lên thành búp sen để dâng cúng, để vái chào, biểu hiện sự thanh tịnh. Nếu cầm một túi xách, xin hãy bỏ túi xách xuống và chắp tay lên. Có thể để lên trên tay của mình và chắp tay lên. Nếu cầm cái nón bảo hiểm, xin hãy bỏ nón bảo hiểm xuống, chắp tay lên. Không ít trường hợp tôi chứng kiến đang hút điếu thuốc, cầm cái điếu thuốc chào chào. Đang cầm một quyển kinh, một quyển sách kẹp lại chào chào. Tôi muốn nói với quý vị rằng cho dù là quý vị cầm quyển kinh, cầm quyển sách, kể cả bê luôn Đức Phật chào chào vậy thì tôi không cho rằng đó là sự thanh tịnh. Không có sự thanh tịnh. Nếu trên tay ta có Phật là Phật bảo, nếu trên tay ta có kinh là pháp bảo, ta chỉ cần cúi đầu đủ rồi. Tại sao ta phải cầm, ta phải như thế này? Sự thanh tịnh không có, lòng thành kính không có nữa. Và thậm chí là người kia vái chào ta, ta cũng không cần vái chào lại. Tại vì ta đã có Phật, ta đã có pháp đây rồi. Quý vị hình dung nếu đang cầm cái cây mà cầm cái cây chào xuống thì nó thành cái gì? Cho nên chúng ta phải rũ bỏ đôi bàn tay thanh tịnh để chấp lại dâng cúng người. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Quý vị đừng có ngại. Đừng có ngại là vô chùa mới chấp tay. Mà mình gặp nhau mình có thể chấp tay. Đẹp thôi rồi đẹp. Tự nhiên thấy mình hiền ra, thấy mình dễ thương ra. Có người chào nhưng mà không có chấp tay. Nhưng mà dày nè, dày nè. Cho nên tôi cũng cho rằng là nếu mà như thế này thì phải trong này cầm cái gì trong này rồi. Cũng không thanh tịnh. Chắc chắn phải cầm cái gì trong này. Và chỉ có một hình ảnh này là đẹp nhất. Đó là tôi chưa nói. Gặp một người nào đi phía bên kia đưa tay trông không có dễ thương. Cái sự tôn kính nó không có, lòng thành nó không có thì chào cái gì. Này nếu mà chụp một tấm hình thì ta tưởng nó là chỉ tay 5 ngón. Cho nên nó bày tỏ sự tôn kính, sự thành tâm, sự hướng thượng, nhất thể và thanh tịnh. Đó là tấm lòng ta cúng Phật, đó là tấm lòng ta chào người. Thưa đại chúng, khi mình tiếp xúc một con người với một con người, người đó có thể là cha mình, mẹ mình, bạn bè mình, hay là những người khách, là khi đó mình đang đặt cái thân của mình, cái tâm của mình cho người đó, mình dành cho người đó. Ngay khi mình tặng một món quà cho một người nào đó, thì món quà nó là cái sự biểu trưng của tấm lòng. Nhưng hơn hết thì cái sự bày tỏ của chúng ta nó mới nói lên được là cái sự tặng cho kia có ý nghĩa hay không. Ông bà ta có một câu gọi là tiếng chào cao hơn mâm cỗ đó, có nghĩa là lời nói, sự giao tế và lòng thành của mình nó cao cả hơn cái món quà thể hiện. Cho dù mình tặng một món quà gì đó, một cái lễ phẩm nào đó quý giá, nhưng mà thiếu thành tâm thì sự dâng cúng đó, sự tặng cho đó, sự giao tiếp đó, nó sẽ mất đi giá trị rất lớn. Có một bài thơ mà Nguyễn Khuyến viết khi mà bạn đến thăm nhà. Có một người đến thăm Nguyễn Khuyến, thì Nguyễn Khuyến làm bài thơ: đã bấy lâu nay bác đến nhà, trễ thời đi vắng chợ thời xa, ao sâu nước cả không chài cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà, cải chữa ra hoa, cà chữa nụ, bầu vừa rụng rốn, mướp đơm hoa, đầu trò tiếp khách, trầu không có, bác đến chơi đây, ta với ta. Lâu lắm rồi, anh đến anh thăm tôi, anh chơi với tôi. Nhưng mà tuổi trẻ đi vắng hết rồi, chợ thì xa xôi quá, tôi không biết đãi anh cái gì. Ao thì rất là sâu mà nước thì rất nhiều, tôi bắt cá cũng không được, lưới trùm không tới. Vườn tược bây giờ thì rộng rãi lắm, gà vịt chạy lung tung, tôi bắt cũng không được anh ơi. Có mấy cái luống cải nó mới vừa ra hoa, cà thì cũng mới đang có nụ à, bầu thì mới rụng rúng, còn mướp thì đơm hoa, cho nên cũng đâu ăn được. Thậm chí là cái miếng trầu là đầu câu chuyện, tôi cũng không có luôn. Thôi thì bác đến chơi đây ta với ta. Cái bài thơ nó nằm ở cái câu cuối cùng, nhưng mà trong câu cuối cùng nó chỉ gói gọn ở trong ba chữ ta với ta. Khi mà đã ta với ta rồi đó, thì không còn cái gì cao quý hơn, không còn cái gì đẹp đẽ hơn, không còn cái gì có thể so sánh hơn nữa. Ta thấy ông bà mình ngày xưa đó, đâu có điện thoại, đâu có xe hơi hay là Honda đâu. Mỗi lần đến thăm bạn đi bộ, có khi cả buổi cả ngày, đến nơi rồi bạn không có, thôi bạn không có thì mình vô bếp mình nấu nước, ra phía sau nấu ấm nước, ra phía trước hái mấy lá trà, uống trà chơi. Uống xong bạn vẫn chưa về, có nghĩa là ông chủ chưa về đó, mình là khách. Nhưng mà thôi thì ra phía sau bắt một nồi cơm, ra phía trước hái mấy luống rau luộc ăn chơi. Bạn về thì mời bạn ăn, đẹp lắm. Ông chủ về, sao chỉ có cơm với rau vậy, còn mấy cái đồ kho tôi để trong tủ kia kìa. Có nghĩa là khách nhưng mà đến nấu nướng mời chủ về ăn. Vậy thì cái gì là chủ, cái gì là khách quý vị? Không có. cái tình bạn nó đẹp lắm. Đó là một cái thể tính tròn đầy, không chủ thể, không đối tượng. Chủ bạn viên dung. Đó là sự tương cảm nhiệm màu. Cái tình bạn ngày xưa đẹp lắm. Khách đến nấu nước pha trà, nấu cơm lặt rau chờ ông chủ về ăn mà không cần hỏi. Thậm chí nhà quê cũng chẳng cần cửa nẻo đóng. Chủ bạn viên dung. Thành thử ta với ta đây là một câu thiền ngữ. Quý thầy, quý chú học thuộc ba chữ này. Quý Phật tử học thuộc ba chữ này. Quý vị có thể viết ba chữ ta với ta treo ngay cái nhà khách của mình, để khi mà khách đến thấy được cái thâm tình, thấy được cái nghĩa cử tốt đẹp, thấy được sự giao tế không hai. Cái hình ảnh đó nó đẹp lắm. Cho dù là mâm cao cổ đầy, nhưng mà tôi với ông thì nó không còn đẹp nữa. Hễ mà có bên này có bên kia là nó không còn đẹp nữa. Có bỉ có thử, tức là nó nhị nguyên, nó đối đại. Hình ảnh ta với ta của Nguyễn Khuyến đẹp quá. Có những phút giây tôi nhìn Nguyễn Khuyến như một thiền sư. Đẹp lạ kỳ. Mà nói thẳng luôn, nói thẳng với khách không sợ mất lòng. Gà vịt tôi có nhưng mà không có người bắt. Cá thì cũng đầy ao nhưng mà tôi không câu. Bầu bí thì cũng có, nếu mà ăn thì cũng được, nhưng mà tôi cho rằng là cái như là nó mới ra hoa để ngắm thôi. Nhưng mà bác đến đây chỉ có ta, chỉ có tôi. Mà xin lỗi, cũng không phải tôi nữa, ta với ta. Nó đẹp lắm quý vị. Cho nên tôi muốn thưa với quý vị, trong tất cả những món quà, sự có mặt cho nhau là món quà đẹp nhất, món quà cao cả nhất, món quà quý nhất. Bằng tất cả thân của tôi, bằng tất cả tâm của tôi, bằng tất cả tình cảm của tôi đến cho bạn đây nè, tôi có mặt cho bạn đây nè, tôi đang ngồi đây cho bạn đây nè. Nếu bạn vui, bạn hãy cứ cười. Nếu bạn buồn, bạn hãy cứ khóc. Tôi có thể chia sẻ niềm vui và tôi cười với bạn. Và tôi cũng sẵn sàng rơi những giọt nước mắt để tôi cùng đồng cảm, cùng buồn với bạn. Đó mới là ta với ta. Đó mới là chánh niệm trong giao tế. Đó mới là mối quan hệ đích thực mà Đức Phật dạy. Trong cuộc sống, mình có rất nhiều mối quan hệ. Với gia đình mình là cha mẹ, vợ chồng, anh em. Ở bên ngoài, mình có bạn bè, có khách khứa, có rất nhiều thành phần. Và trong mỗi sự giao tế, chúng ta đều có một tấm lòng với nhau. Chúng ta đều đến với tình thật với nhau. Và chúng ta đến với sự nghĩa cử cao quý dẫn nhau. Đó là điều đẹp nhất, quý nhất, cao nhất để chúng ta tặng cho nhau. Trịnh Công Sơn gọi là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Đây là những con gió của truyền thông, những con gió của dư luận. Khi ta làm những điều đẹp, khi ta có những tấm lòng tốt, thì cái tiếng tốt của ta nó lan xa lắm. Cho nên mỗi người cần có một tấm lòng. để sống với nhau bằng tấm lòng. Rất đẹp, rất quý. Thành thử Phật tử tụng kinh, đó là tu. Niệm Phật lễ bái là tu. Tọa thiền, nghe Pháp là tu. Nhưng mà chúng ta phải vận dụng lời dạy của Đức Phật đi vào trong cuộc sống mỗi ngày. Cái đó mới là cái tu sâu sắc nữa. Thành thử quan tâm một người, chăm sóc một người, chúng ta hãy đặt để chánh niệm vào trong đó. Gọi điện cho một người, hãy có chánh niệm ở trong đó. Và khi trò chuyện với một người, hãy có chánh niệm ở trong đó. Tiếp xúc với một người, hãy có chánh niệm ở trong đó. Cái đó là chánh niệm trong giao tế. Nếu chúng ta sống được như vậy, chúng ta thực hiện được như vậy, chúng ta rất được nhiều người thương, được nhiều người quý. Và hành động của chúng ta là một hình ảnh đẹp cho mọi người nhìn thấy mà học theo. Chúng ta hãy làm tròn cái vai trò Phật tử của mình bằng mỗi cử chỉ, bằng mỗi hành vi, đối nội, đối ngoại đều có sự chánh niệm, đều có sự tỉnh thức. Được như vậy, ta sẽ có an lạc, người sẽ có an lạc và môi trường xung quanh sẽ có an lạc. Cầu chúc cho tất cả các quý Phật tử luôn có được chánh niệm trong tiếp xúc, trong giao tế, trong hành xử, trong nói cười, trong đi đứng, trong ngủ nghỉ, để chúng ta có được tâm vắng lặng và chúng ta có được niềm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này.